Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Hai, ngày 17 tháng 3 năm 2025, thứ Hai trong tuần thứ Hai mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã đành, đã lắc và đã đầy tràn, và đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Quý vị và các bạn thân mến, lời Chúa hôm nay là một lời mời gọi đầy yêu thương nhưng cũng đầy thách đố. Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là đấng nhân từ. Đây không chỉ là một lời khuyên luân lý mà còn là một chuẩn mực cho đời sống Kitô hữu. Chúa Giêsu không chỉ mời gọi chúng ta sống nhân từ mà còn đặt ra một khuôn mẫu tuyệt đối như Cha anh em là đấng nhân từ. Như vậy, lòng nhân từ của chúng ta không thể là một thứ nhân từ nửa vời, theo cảm xúc hay theo tiêu chuẩn của con người, mà phải phản chiếu lòng nhân từ vô biên của Thiên Chúa. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2842 dạy rằng, được tác động bởi Thánh Thần, chúng ta có thể theo gương mẫu của Chúa Cha, sống theo lòng nhân từ và tình yêu của Ngài. Chúng ta không thể đòi hỏi ơn tha thứ từ Thiên Chúa mà lại từ chối tha thứ cho người khác. Như vậy, sống lòng nhân từ không phải là một lựa chọn mà là một điều kiện để chúng ta được đón nhận lòng thương xót của Chúa. Chúa Giêsu đã nhấn mạnh điều này qua những lời dạy như sau: Anh em đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị xét đoán. Anh em đừng lên án thì sẽ không bị lên án. Anh em hãy tha thứ thì sẽ được thứ tha. Tại sao Chúa Giêsu lại nhấn mạnh đến việc không xét đoán, không lên án, nhưng phải tha thứ? Bởi vì con người chúng ta rất dễ rơi vào cảm chỗ xét đoán người khác. Chúng ta dễ dàng nhìn thấy lỗi lầm của người khác, nhưng lại khó nhận ra thiếu sót của chính mình. Đôi khi chúng ta dùng ánh mắt phê phán để nhìn tha nhân, thay vì dùng ánh mắt yêu thương. Nhưng Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng, nếu chúng ta xét đoán người khác, chúng ta cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán theo cách tương tự. Nếu chúng ta lên án người khác, chúng ta cũng sẽ bị Thiên Chúa lên án. Nhưng nếu chúng ta biết tha thứ, chúng ta sẽ được Thiên Chúa tha thứ. Câu chuyện về người phụ nữ ngoại tình trong Tin Mừng Gioan là một minh chứng sống động về điều này. Khi những người Pha-ri-sêu và kinh sư kéo người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình đến trước mặt Chúa Giêsu, họ đã sẵn sàng lên án và ném đá chị ta. Nhưng Chúa Giêsu đã không xét đoán, không kết án, mà chỉ nói một câu đầy uy quyền và yêu thương: Ai trong các ông sạch tội thì hãy ném đá chị ấy trước đi. Và từng người một, từ người lớn tuổi nhất đến người trẻ nhất, đã lặng lẽ bỏ đi. Khi chỉ còn lại người phụ nữ, Chúa Giêsu nhìn chị với ánh mắt đầy yêu thương và nói: Tôi cũng không kết án chị, hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Vậy, nếu Chúa Giêsu đấng thánh thiện và công chính còn không xét đoán, không kết án, thì làm sao chúng ta, những con người đầy giới hạn và tội lỗi, lại có thể xét đoán người khác? Ngài dạy chúng ta hãy có lòng nhân từ, hãy biết tha thứ, hãy rộng lượng với nhau, vì chính chúng ta cũng cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta phải làm gì để sống theo lời mời gọi của Chúa hôm nay? Trước hết, chúng ta hãy tập nhìn tha nhân bằng ánh mắt của lòng nhân từ, thay vì ánh mắt phán xét. Nếu ai đó làm điều gì sai, thay vì lên án, chúng ta hãy cầu nguyện cho họ. Nếu ai đó xúc phạm đến chúng ta, thay vì giữ lòng thù oán, chúng ta hãy tha thứ, vì chính Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Và nếu chúng ta có cơ hội giúp đỡ ai đó, hãy cho đi một cách quảng đại, vì Thiên Chúa sẽ không để chúng ta thiệt thòi. Tuy nhiên, sống lòng nhân từ không phải là một điều dễ dàng, nhưng đó là con đường duy nhất để chúng ta thực sự thuộc về Thiên Chúa. Hãy để mỗi ngày sống của chúng ta trở thành một lời chứng cho lòng nhân từ của Chúa, để qua cách sống của chúng ta, người khác cũng nhận ra được tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con một trái tim biết yêu thương, biết tha thứ, biết quảng đại, để chúng con luôn sống như Chúa Giêsu đã sống, và để một ngày kia chúng con cũng được hưởng lòng nhân từ vô biên của Thiên Chúa trên nước trời. Amen.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin giáo phận hư hóa, Đức Thánh Cha bổ nhiệm giám mục phụ tá giáo phận hư hóa. Lúc 12 giờ trưa thứ bảy ngày 15 tháng 3 năm 2025, phòng báo chí tòa thánh thông báo Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm giám mục phụ tá cho giáo phận hư hóa là Cha Phaolô Nguyễn Quang Đỉnh, 52 tuổi, hiện là tổng đại diện của giáo phận này. Đức tân giám mục Phaolô Nguyễn Quang Đỉnh sinh ngày 18 tháng 5 năm 1973 tại giáo xứ Phụ Lao, giáo phận hư hóa, thụ phong linh mục cách đây 20 năm, ngày 29 tháng 11 năm 2005, do Đức Hồng Y Crescentio Sater, tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, phong chức tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Sau 7 năm quản sứ Ngô Xá, giáo hạt Tây Bắc Phú Thọ, Cha Phaolô Đỉnh du học tại Đại học Công giáo Paris trong 8 năm, từ 2009 đến 2017, và đầu thạc sĩ thần học phụng vụ và bí tích. Trở về nước, cha làm chính xứ Yên Cập trong 2 năm, kiêm trưởng ban phụng tự giáo phận Hương Hóa. Tiếp đến, cha làm chánh xứ Tuyên Quang cho đến khi được bổ nhiệm làm tổng đại diện giáo phận từ năm 2022. Cha cũng kiêm nhiệm chính xứ giáo xứ Sơn Lập là giáo xứ chính tòa Hương Hóa. Trong nhiệm vụ mới, Đức cha Phaolô Nguyễn Quang Đỉnh phụ giúp Đức cha chính Đa Minh Hoàng Minh Tiến trong việc cai sắc giáo phận Hương Hóa. Theo niên giám tòa thánh, giáo phận này rộng 58.000 cây số vuông với gần 265.000 tín hữu công giáo trên tổng số 8 triệu dân cư. Giáo phận có 159 giáo xứ, hơn 140 linh mục giáo phận, 42 linh mục dòng và 425 nữ tu. Toàn ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu xin chúc mừng và hiệp nguyện với giáo phận Hương Hóa, cách xin với Đức Giám mục Tân Cử Phaolô trong sứ vụ mới.
Tin Roma, tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha phục hồi chậm. Không có gì mới để thông báo về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha Francisco, nên các bác sĩ không cung cấp bản tin về sức khỏe của Ngài vào tối thứ Sáu ngày 11 tháng 3 vừa qua, và việc xuất hiện của Ngài không phải là điều gần kề. Phòng báo chí tòa thánh cho biết như trên và nói rằng có thể là một thông cáo y khoa sẽ được công bố chiều tối thứ Bảy, 15 tháng 3 tính theo giờ Roma. Tình trạng này được coi như một yếu tố tích cực. Sự phục hồi của Đức Thánh Cha chậm chạp và cần có thời gian để củng cố sự cải tiến. Trong ngày, Đức Thánh Cha vẫn dành thời gian cho việc cầu nguyện, trị liệu về phổi, vật lý trị liệu về hô hấp và vận động. Trong khi đó, các buổi đọc kinh mân côi tiếp tục được cử hành để cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha. Vào lúc 19:30 thứ Sáu ngày 14 tháng 3 vừa qua, Đức ông Lucio Arian Ruiz, người Argentina, Tổng Thư ký Bộ Truyền thông của Tòa Thánh, đã chủ sự buổi đọc kinh này tại quảng trường Thánh Pedro. Trong lời dẫn nhập, Đức ông Ruiz nhắc lại rằng, cách đây 5 năm, vào tối ngày 27 tháng 3 năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh được nối mạng với các nơi trên thế giới tại quảng trường Thánh Pedro hầu như không một bóng người, để cầu xin Chúa cứu thoát người dân khỏi đại dịch COVID-19. Khi đó, Đức Thánh Cha nói, bám lấy Chúa để bám lấy hy vọng, vì có Chúa trên thuyền, chúng ta không bị chìm. Ngày hôm nay, chúng ta bước đi trong quảng trường này với tinh nguyện như dấu chỉ hy vọng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco.
Tin giáo phận Đà Nẵng, giáo sĩ đoàn giáo phận Đà Nẵng tỉnh Tâm Năm. Từ chiều thứ Hai ngày 10 tháng 3 đến thứ Sáu 14 tháng 3 vừa qua, tại trung tâm mục vụ giáo phận, liên mục đoàn giáo phận Đà Nẵng đã bước vào tuần tĩnh tâm hàng năm. Hiện diện trong tuần tĩnh tâm năm nay có Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục phó Tổng giáo phận Huế, giám quản tông tòa giáo phận Đà Nẵng cùng với liên mục đoàn giáo phận, Đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến, giám mục giáo phận Hương Hóa, chủ tịch ủy ban loan báo tin mừng trực thuộc Hội đồng giám mục Việt Nam là vị giảng phòng. Với chủ đề linh mục và sứ vụ loan báo tin mừng, Đức cha Đa Minh triển khai nhiều bài giảng phong phú dựa trên nền tảng kinh thánh, giáo phụ, huấn giáo hội thánh và kinh nghiệm mục vụ thực tế. Mỗi bài giảng không chỉ mang tính lý thuyết mà còn đong đầy những thao thức truyền giáo để mời gọi các linh mục, cụ thể là cầu nguyện để loan báo tin mừng, vì nếu không có đời sống cầu nguyện, linh mục sẽ trở nên khô cằn và thiếu lửa nhiệt thành truyền giáo. Ơn gọi linh mục và sứ vụ loan báo tin mừng, linh mục không chỉ được thánh hiến mà còn được sai đi ra khỏi vùng an toàn để đến với những người đang khao khát lời Chúa. Chúa Giêsu, mẫu gương của loan báo tin mừng, noi gương Ngài, linh mục phải ra đi tìm kiếm những tâm hồn lạc lối, đưa họ trở về với Chúa. Sự thánh thiện của linh mục, chứng tá của loan báo tin mừng, đời sống thánh thiện chính là lời rao giảng mạnh mẽ nhất. Đời sống khó nghèo của linh mục, người linh mục được mời gọi sống như Chúa Giêsu. Linh mục dấn thân trong sứ vụ loan báo tin mừng. Loan báo tin mừng không chỉ là một nhiệm vụ mà là bản chất của đời linh mục. Đức Maria, mẫu gương của loan báo tin mừng, linh mục cũng phải mang trong mình tinh thần sẵn sàng và mau mắn của mẹ để tin mừng được lan tỏa qua chính đời sống của mình. Sáng thứ Sáu, buổi cuối cùng của tuần tĩnh tâm, ngoài các báo cáo quan trọng, Đức cha lắng nghe chia sẻ mục vụ từ các linh mục về những thao thức và đóng góp ý kiến cho công cuộc mục vụ chung. Tuần tĩnh tâm năm của linh mục đoàn giáo phận Đà Nẵng khép lại, mỗi linh mục ra về với một tinh thần mới, một nhiệt huyết mới, sẵn sàng dấn thân hơn nữa trong sứ vụ loan báo tin mừng.
In Roma, các vận động viên giải marathon Roma cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha. Chúa Nhật, ngày 16 tháng 3 vừa qua, 30.000 vận động viên chuyên nghiệp và đến từ 126 quốc gia cùng tham dự cuộc chạy đua đường trường marathon ở Roma. Họ đã dành 42 giây đồng hồ giữ thinh lặng trước khi khởi hành để liên đới với Đức Thánh Cha đang ở bệnh viện Gemelli, tức là một giây cho mỗi cây số trong cuộc chạy đua đường trường. Hôm 14 tháng 3 vừa qua, ban tổ chức nhắc lại rằng Đức Thánh Cha Francisco là người rất ủng hộ thể thao. Cách đây một năm, ngày 17 tháng 4, trong sứ điệp gửi các vận động viên tại buổi đọc kinh truyền tin chưa chủ nhật ở quảng trường Thánh Phêrô, tôi vui mừng chào thăm các tham dự viên cuộc chạy đua đường trường ở Roma, một lễ hội truyền thống thể thao và huynh đệ. Cuộc chạy đua dài 42 km 195 khởi hành từ đại lộ Fori Imperiali gần hí trường Colosseo, tiến qua đấu trường Circo Massimo và nhiều địa điểm nổi tiếng khác. Cuộc đua marathon năm nay ở Roma cũng là một trong những biến cố chính của năm tháng 2025. Buổi cầu nguyện với sự chúc lành cho các vận động viên đã diễn ra vào lúc 18 giờ thứ bảy ngày 15 tháng 3 vừa qua tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Araceli, cạnh tòa thị chính Roma.
Tin giáo phận hư hóa, chầu thánh thể tạ ơn cầu nguyện cho Đức Giám mục Tân cử Phaolô Nguyễn Quang Dũng. Chiều thứ bảy ngày 15 tháng 3 vừa qua, ngay sau khi nhận được tin Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm cha tổng đại diện Phaolô Nguyễn Quang Dũng làm giám mục phụ tá giáo phận Hương Hóa, Đức Cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến, giám mục chính tòa giáo phận Hương Hóa, đã quy tụ quý cha trong ban tư vấn, quý cha quản hạt, quý nữ tu mến thánh giá Hương Hóa để thông báo tin vui trọng đại này. Trước tin vui trọng đại này, cha Giuse Nguyễn Văn Úy, tổng thư ký hội đồng linh mục đại diện toàn thể hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân giáo phận Hương Hóa, chúc mừng và kính dâng lên Đức Cha Tân cử bó hoa tươi thắm trong tiếng vỗ tay chúc mừng của cộng đoàn hiện diện. Tiếp đến, Đức Cha Đa Minh có lời chúc mừng Đức Cha Phụ tá Phaolô. Đáp từ, Đức Cha Tân cử dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân Đức Cha Đa Minh. Đồng thời ngài xin Đức Cha, quý cha và quý dì thêm lời cầu nguyện để ngài có thể chu toàn được trách vụ mà Thiên Chúa đã trao ban. Trong tâm tình tạ ơn, quý đấng bậc cùng cộng đoàn hiện diện sốt sắng cử hành giờ chầu thánh thể tại nhà nguyện tòa giám mục giáo phận Hương Hóa để tạ ơn Chúa vì hồng ân cao cả ngài đã ban cho giáo phận, cũng như cầu nguyện cho sứ vụ mới của Đức Cha Tân cử Phaolô và cho giáo phận Hương Hóa. Thánh lễ tấn phong giám mục của Đức Cha Tân cử Phaolô sẽ được cử hành trong thời gian sắp tới. Chúng ta cùng chúc mừng Đức Giám mục Tân cử và giáo phận Hương Hóa, đồng thời hiệp nguyện cho giáo phận, cách riêng Đức Cha Tân cử Phaolô luôn được tràn đầy ơn Chúa trong sứ vụ mới được trao phó. Tin bắt đắc Iraq, Đức Hồng Y Sako kêu gọi thực hành công lý cho các tín hữu Kitô. Đức Hồng Y Luis Rafael Sako, giáo chủ công giáo Kande, kêu gọi thực hành công lý cho các tín hữu Kitô bị lực lượng nhà nước Hồi giáo IS và Ankara cưỡng bắt theo Hồi giáo, cho họ được tái thực hành niềm tin Kitô mà không bị Hồi giáo coi là người bội giáo. Các tín hữu đó đã bị các lực lượng Hồi giáo cực đoan dọa giết nếu không theo Hồi giáo. Đức Hồng Y Sako cho biết, ngài đã đón nhận chứng từ của một số tín hữu vừa nói. Họ xác nhận bị cưỡng bắt theo Hồi giáo và không hề được giáo dục trong Hồi giáo. Hiến pháp Iraq hồi năm 2005, điều số 2, cấm họ trở về với đức tin Kitô và cấm quốc hội nước này không được ban hành luật nào trái ngược với các quyền con người và các tự do căn bản được nhìn nhận trong chính bản hiến pháp này. Ngoài ra, hiến pháp Iraq bảo đảm quyền trọn vẹn của mọi cá nhân về tín ngưỡng và phụng tự. Đức Hồng Y Sako cho biết, đây là một luật cấm có từ truyền thống Hồi giáo và chính kinh Koran tuyên bố sự không cưỡng bách trong tôn giáo. Các tín hữu Kitô vừa nói bị cưỡng bách cải đạo theo Hồi giáo như thế, tiếp tục sống trong các gia đình gốc của họ và gia đình biết rõ tình trạng của người phối ngẫu của mình. Nhưng cho đến nay, những cố gắng của các tín hữu ấy không có kết quả nào vì luật pháp cấm. Vì thế, chẳng hạn họ không thể kết hôn theo phép đạo Kitô. Chính vì thế, luật pháp này cần phải được thay đổi. Trước tình trạng đó, Đức Hồng Isako kêu gọi chính quyền và giáo quyền Hồi giáo cứu xét vấn đề này và tìm một giải pháp cụ thể. Đức Hồng Y nói, trong tư cách là giáo hội, chúng tôi tôn trọng sự chọn lựa của bất kỳ ai, thay đổi một cách có ý thức và tự do tôn giáo của họ, cần tuyên xưng trong đời sống hàng ngày, kết quả của sự theo đạo với xác tính chứ không phải vì bị ép buộc. Trong khi tôn giáo, đức tin là một tự do bản thân và giáo hội không đưa ra quyết định nào chống lại những người cải đạo, đi theo các tín ngưỡng khác. Tôn giáo không thể bị áp đặt. Chúng ta đang ở thế kỷ 21, xã hội và văn hóa đã thay đổi. Các truyền thống ấy phải được đọc lại với một tâm thức cởi mở và sáng suốt, và những trường hợp nói ở đây phải được xử lý trong một tinh thần bao dung, chứ không oán ghét, như nhiều nước Hồi giáo đã làm, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Tòa Chúa hôm nay hòa ca, đền Thánh Giuse đầy hoa. Chốn thiên cung hương sắc bay dưới trần gian vang lời hát mừng. Cha nuôi Chúa cứu người trần, bạn hiền trinh nữ cực lành. Người như bông huệ tiên lên trương, tòa Chúa hương thơm xa bay ngàn phương. Này Chúa ban cho đấng công thần, ngôi báu thêm quyền giữ châu tàng. Khắp nhân gian hợp hoan, đầy trong ở tay cha cực hoan. xin giúp con qua bước phong trần, xin dắt thiên lạc tới ngai vàng, đấng uy linh thần tài và hương phúc vui trên thiên đàng.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong năm tháng 2025 với chủ đề Những người hy vọng không bao giờ thất vọng. Giáo hội mời gọi mỗi Kitô hữu bước vào hành trình hoán cải thiêng liêng để tìm lại niềm hy vọng đích thực nơi Thiên Chúa. Trong hành trình này, Thánh Giuse được xem là mẫu gương sáng ngời về một con người đầy niềm hy vọng, sống hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa, dù gặp muôn vàn khó khăn thử thách. Trong phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta cùng học hỏi nơi Thánh Giuse cung cách sống niềm hy vọng vào ơn cứu độ của Thiên Chúa. Hy vọng là một tâm tình tự nhiên của con người. Niềm hy vọng hoàn hảo và chân thật là sự chờ đợi chắc chắn về hạnh phúc tương lai. Nó xuất phát từ ơn thánh của Thiên Chúa, cùng với sự cộng tác của chúng ta trước đó. Người có đức hy vọng chân thật là người thường xuyên thực hành các việc lành, với lòng tin tưởng vào sự nhân lành và tình thương của Thiên Chúa, chứ không dựa vào công trạng và việc làm của mình. Người có niềm hy vọng thì lánh xa những điều xấu, luôn thực hành các việc lành với lòng can đảm và kiên trì. Ngược lại, người không có niềm hy vọng thường lỗi phạm những điều luật của Chúa. Họ tự mãn với sức riêng mình nên sẽ gặp thất bại. Niềm hy vọng của kẻ gian ác như một bông tuyết bị gió cuốn đi, hoặc như bọt biển nhẹ nhàng bị bão táp thổi bay, như làn khói bị một luồng gió thổi tan, và như ký ức của người khách một ngày đã qua. Thánh Giuse đã trải qua cuộc chiến đấu về niềm hy vọng với Đức Maria và Chúa Giêsu. Ngài đã đối diện với mầu nhiệm lớn lao của Thiên Chúa khi đảm nhận trọng trách là dưỡng phụ của con Thiên Chúa. Có lẽ thánh nhân đã tự hỏi, là một người thợ thấp kém, làm sao tôi có thể được chọn cho một sứ mệnh đặc biệt như thế? Thánh Giuse đã trải qua những giờ phút giằng xé trong nội tâm, đau khổ và nghi nan. Có nên đón nhận Đức Maria đang mang thai con Thiên Chúa hay không? Ngài đã hiểu rằng, Ngài được chọn để làm cho niềm hy vọng của dân Thiên Chúa được thực hiện. Đó là cuộc nhập thể của ngôi lời. Đức Giêsu chính là lời yêu thương của Thiên Chúa Cha gửi đến cho nhân loại. Đấng Thiên Sai đến giải thoát nhân loại khỏi kiếp nô lệ tội lỗi. Ánh sáng cứu độ sẽ bừng lên chiếu tỏa niềm hy vọng hằng ẩn giấu trong tâm khảm con người, khiến cho niềm vui vỡ òa. Niềm vui ấy lớn lao đến nỗi Thánh Gioan xác tín rằng, từ nguồn sung mãn của người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Lề luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có. Đấng Emmanuel sẽ được trao tặng và lưu lại mãi với con người. Để gìn giữ ngọn lửa hy vọng, Thánh Giuse luôn sống trong tỉnh thức và cầu nguyện. Cầu nguyện là uy quyền lớn nhất trên thế gian này. Thánh Gioan Maria Vianney đã quả quyết: tôi biết có một người mạnh hơn Thiên Chúa, đó là người cầu nguyện. Người ấy có thể làm cho Chúa trả lời có khi Ngài đã nói không. Giữa lúc lòng đầy vui sướng hay khi phải đối mặt với đau khổ, thất vọng, chúng ta hãy duy trì sự kết nối với Chúa qua cầu nguyện. Những buổi đọc kinh chiếu lệ, cầu nguyện qua loa thường làm chúng ta xa dần Thiên Chúa. Chúng ta không còn ý thức về tội, đánh mất ơn Chúa nên dễ sa ngã. Dầu sao, tất cả đời sống Kitô hữu của chúng ta phải được nuôi dưỡng bằng tâm tình yêu mến và cầu nguyện, để có thể dấn thân cho một thế giới còn nhiều bất công, chiến tranh bạo động, thiên tai và nghèo đói. Trong thông điệp Ánh Sáng Đức Tin, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi mọi người tín hữu đi vào quỹ đạo, mà trong đó cả thân xác và tâm hồn quy hướng về sự viên mãn trong Thiên Chúa. Người tín hữu xác quyết rằng trung tâm của toàn thể cuộc sống con người, bí mật sâu xa nhất của mọi sự là sự hiệp thông với Thiên Chúa. Lạy Thánh cả Giuse, giữa một thế giới có quá nhiều tư tưởng lệch lạc, khiến cho niềm tin của chúng con bị chao đảo, xin gìn giữ trong tâm hồn chúng con ngọn lửa hy vọng, luôn khát khao vươn tới Chúa là đấng toàn thiện, toàn mỹ. Người sẽ giải thoát và cho chúng con đạt đến nguồn phúc đích thực là chính Chúa. Amen.
Hòa Chúa hôm nay hòa ca, đền Thánh Giuse đầy hoa, chốn thiên cung hương sắc bay dưới trần gian vang lời hát mừng. Cha nuôi Chúa cứu người trần, vạn hiền trinh như cực lành, người như bông huệ tiên lên trương tòa Chúa hương thơm xa bay ngàn phương. Này Chúa ban cho đấng công thần, ngôi báu thêm quyền giữ châu tàng, khắp nhân gian hợp hoan, đầy trong ở tay Cha cực hoang. Xin giúp con qua bước phong trần, xin dắt thiên lạc tới ngai vàng, đấng uy linh cực sang, và hương phúc vui trên thiên đàng. Ngày dép dê đường nhuận ơn thiên tươi đẹp như ánh dương, tòa che khắp năm châu, muôn đời lưu thế dư hương. Tay chi thánh dân vua thiên thần, và đức nữ trinh vương nhân hiền, xin phù hồi thành nước Nam, đường dư sức siêu phàm. Này Chúa ban cho đấng công thần, ngôi báu thêm quyền giữ châu tàn, khắp nhân gian hợp hoan, đầy trong ở tay Cha cực hoan. Xin giúp con qua bước phong trần, xin dắt thiên lạc tới ngai vàng, đấng uy linh cực sang, và hương phúc vui trên thiên đàng.
Lạy Thánh Giuse, đấng chí công chí thánh, cha nuôi Chúa giáng trần, bạn của trinh nữ cực thánh, xin cho chúng con được sống theo nhân đức của người.
Tòa Chúa hôm nay hòa ca, đền Thánh Giuse đầy hoa, chốn thiên cung hương sắc bay dưới trần gian vang lời hát mừng. Cha nuôi Chúa cứu người trần, bạn hiền trinh nữ cực lành, người như bông huệ tiên lên trương tòa Chúa hương thơm xa bay ngàn phương. Này Chúa ban cho đấng công thần, ngôi báu thêm quyền giữ châu tàng.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.